Thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Gioan rao giảng rằng: có đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho người. Phần tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần. Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazareth xứ Galilea đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giô-đan. Khi vừa lên khỏi nước, người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình, và có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Kính thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng cùng cử hành lễ kính nhớ việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Và rồi trong bài giảng lễ của Ngài, Ngài có nói là phép rửa của Chúa Giêsu cũng là một cuộc hiển linh. Chúng ta vừa mới cử hành lễ hiển linh, Chúa tỏ mình ra cho ba vua, cũng có nghĩa là Chúa tỏ mình ra cho toàn dân tộc ở trên thế giới. Và Đức Thánh Cha khẳng định là lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng là một cuộc hiển linh. Đó là một cái sự mặc khải về căn tính và công việc cứu thế của Ngài. Đó là sự chết và phục sinh mà qua đó thế giới sẽ được thanh tẩy ở trong ngọn lửa của lòng thương xót Chúa. Nguyên văn của lời nói của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Và rồi trong bài giảng, Ngài cũng kêu mời là hãy tái khám phá lại cái phép rửa của mỗi người trong chúng ta, tái khám phá lại cái đẹp của nó. Khi mà nghe Đức Giáo Hoàng nói như vậy thì tôi đặt ra một cái vấn đề, đó là cái phép rửa của người Kitô hữu, hay nói cách khác là cái niềm tin vào Thiên Chúa của chúng ta, nó đẹp như thế nào nhỉ? Anh chị em có thấy được cái nét đẹp của một người có đức tin không? Anh chị em thấy được rằng mình chịu phép rửa nhân dân ba ngôi Thiên Chúa có cái gì hay để mà bây giờ mình tái khám phá? Không biết anh chị em trả lời như thế nào, nhưng mà qua một số cái câu hỏi tôi hay bắt gặp trong những cái ngày đi tĩnh tâm đây đó, thì người ta hay nói chứ phép rửa hay là niềm tin đó là một cái hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng. Mà nếu là một cái hồng ân của Thiên Chúa ban tặng thì người ta có quyền đón nhận hay là khước từ, phải không? Và như vậy á, tại làm sao mà những người lớn hay là bố mẹ cứ vác con của mình tới rửa tội để rồi sau đó nói nó là có đức tin? Tại làm sao không để cho nó lớn lên khi mà có tri khôn rồi, ít ra là cũng mười mấy tuổi, và nó biết được rằng đấy đức tin, đấy là phép rửa, nó có quyền đón nhận hay là từ khước? Tại sao giáo hội không làm như thế? Ông bà anh chị em trả lời sao? Không biết có ai đặt cái câu hỏi giống như vậy không ạ? Có khi nào mà anh chị em nghĩ như thế không? Có không? Chắc là có, phải không? Chắc là có. Và nếu mà anh chị em không tự mình đặt ra vấn đề đó, một người khác đặt ra cái câu hỏi như vậy, thì anh chị em trả lời như thế nào? Để cho con mình nó lớn lên ha, nó có suy nghĩ, và rồi nó có tự do để mà nhận hay không, để mà chịu phép rửa tội hay không. Chứ bây giờ chưa biết gì hết, tới đây bắt đầu là hỏi con có tin Thiên Chúa không, nó chỉ có biết e thôi. Con có từ bỏ ma quỷ không, nó cũng e thôi, không có gì khác hơn. Mà bây giờ mình rửa cho nó thì là rửa như thế nào? Anh chị em trả lời làm sao? Phải chăng bởi vì mình cũng chưa có thấy được những cái nét đẹp, nét hay ở trong cái niềm tin hay trong phép rửa, để rồi khi mà có một cái vấn đề như vậy là mình bí, Bây giờ tôi xin hỏi anh chị em nhé, nếu như mà gia đình mình có những cái đứa nhỏ mới sinh ra, bây giờ chính phủ là trợ cấp cho nó một cách ngon lành, cho nó sữa, cho nó quần áo, cho nó cung cấp cho nó tất cả những cái gì mà nó cần có. Anh chị em có để cho nó khi nào nó có trí khôn rồi, nó phân biệt được đúng sai, có tự do chọn lựa, rồi nó muốn lấy không lấy thì thôi không? Hay là lúc đó là lo mà đi xin đơn về rồi. Và cho dù là phải có sắp hàng mấy tiếng đồng hồ là mình cũng ráng để mà lấy cho được cái đơn về để mà xin cho nó đó. Hay là bây giờ tới cái tuổi nó phải đi học 4-5 tuổi, mình nói thôi để cho nó lớn lên, nó thích thì nó đi chứ ai mà ép nó. Có cha mẹ nào làm như vậy không? Tôi nghĩ là chắc là lấy cái kinh nghiệm của tôi, mình chỉ có thể đi chơi chẳng thể đi học đâu. Mà nếu mà nói là tự do chọn lựa là thôi, chọn theo cái điều mà cái tâm trí rất là bé nhỏ của mình thấy được, và chắc là thấy rất là hạn hẹp. Trong khi đó cha mẹ là những người có kinh nghiệm, thấy được những cái hay cái đẹp ở trong tri thức, ở trong những cái sự mà anh chị em đã trải qua rồi. Thế cho nên bây giờ mới muốn đưa con cái vào ở trong những cái trường học. Thì cũng vậy, tôi nghĩ rằng mình phải thấy được cái nét đẹp của niềm tin, để rồi ngay từ lúc con cái nó chưa hiểu biết là gì, mình phải đưa nó tới với cái niềm tin đó là được làm con Thiên Chúa. Kể cả là nhiều người không có thấy được cái điều, cái giá trị của việc làm con Thiên Chúa. Có người lại thấy ôi trời ơi, có đức tin là phải đi nhà thờ, có đức tin là phải giữ luật này luật kia, mệt quá. Bây giờ mà không có đức tin là mình làm gì cũng chẳng có sợ tội, thoải mái à? Chắc là nhiều người thấy như vậy. Thành ra thưa anh chị em, tôi biết là có những người để con tới 3-4 tuổi, và khi mà ông bà hay là người này người kia thúc giục mới đưa con đi rửa tội. Mà hỏi tại sao lại đưa con đi rửa tội trễ như vậy? Biết được rằng nó lo làm ăn quá, mấy cái tiệm nail phải chạy chỗ này chạy chỗ kia, không có giờ để mà ghi danh cho con, không có giờ để mà tới tham dự một 2 tiếng đồng hồ chuẩn bị cho con trước khi rửa tội. Thế cho nên bây giờ 4 tuổi rồi, anh chị em nghĩ sao? Tôi thì tôi thấy một cái thai nhi không thấy được ánh sáng mặt trời, bởi vì cha mẹ nó phá 3-4 tháng tuổi nào đó, bây giờ cha mẹ phá, nó không được sinh ra trong thế giới này, mình cho đó là một cái tội phá thai đáng lên án. Và anh chị em nghĩ như vậy đúng đấy. Nhưng mà có thêm một cái điều này, khi mà cái đứa con của mình giả như 3-4 tuổi sinh ra chào đời rồi mà bây giờ nó chết khi mà chưa được rửa tội, thì tôi nghĩ cái điều đó nó cũng không khác gì việc phá thai thiêng liêng đâu. Phá thai là một đứa bé không được chào đời nhìn mặt trời, ánh sáng của mặt trời trong trần gian này. Thì cái việc mà cái đứa bé 3-4 tuổi hay là lớn hơn nữa mà chưa được rửa tội thì cũng chẳng khác gì nó đã không được thấy cái ánh sáng mặt trời là Thiên Chúa Cha của mình, không được sinh ra lại làm con của Đấng tạo hóa. Mình không nhận thức được cái tầm quan trọng của nó. Mà rồi thưa anh chị em, có nhiều người lơ là trong việc đưa con đến với bí tích rửa tội, và rồi còn lơ là trong việc giáo dục đức tin cho con cái của mình. Phải chăng là bởi vì người ta chưa thấy hết được cái mức độ, người ta chỉ có thấy ra mà tin Chúa mà Chúa cho trúng số, hay là Chúa cho cái ơn lộc này ơn lộc kia thì được, chứ mà tin Chúa phải đi nhà thờ, phải giữ luật này luật kia, rồi phải lo cái chuyện này chuyện kia, người ta không thấy được cái giá trị bởi vì những cái chuyện như vậy. Trong khi đó Đức Giáo Hoàng ngày hôm nay nói cho mình biết, khi mà Chúa Giêsu chịu phép rửa, đó là một sự hiển linh, một sự mặc khải về căn tính
và công việc cứu thế của Ngài, và đó là sự chết và phục sinh.
Không biết anh chị em khi nghe câu này, mình có nắm bắt được hết cái chiều sâu mà Đức Thánh Cha muốn nói không?
Tôi xin được
đào sâu một tí với anh chị em như thế này. Khi mình nói tới phép rửa là nói tới nước, và khi rửa rồi á thì nó sẽ được biến đổi để trở thành một cái gì đó mới hơn. Anh chị em mỗi ngày ăn cơm nữa, cứ thử tưởng tượng coi, mình ăn xong rồi mình úp cái chén vô trong tủ, ngày hôm sau kéo ra ăn tiếp, ăn xong rồi là úp vô trong đó, bữa khác là đem ra ăn tiếp, thấy như thế nào? Chắc không được rồi. Mình rửa để cho nó sạch, để cho nó mới. Nước có tác dụng thay đổi và làm mới, làm đẹp. Nhưng mà đồng thời nước cũng có cái tác dụng tiêu diệt, hủy hoại. Ở trong Cựu Ước, anh chị em chắc còn nhớ cái câu chuyện mà nước Hồng Thủy bao trùm lên trên thế giới và hủy diệt tất cả những cái thế giới ở bên đó. Bởi vì sao? Bởi vì người ta tội lỗi, bởi vì người ta từ khước Thiên Chúa. Nhưng mà ở trên cái dòng nước lại là cái hình ảnh của sự sống, của một gia đình có lòng kính sợ Chúa ở trong cái chiếc tàu Noe. Đấy cũng là cái bầu nước như vậy, nhưng mà một bên nó là hủy diệt và một bên là mình thấy được cái hình ảnh của sự sống. Hay là nước ở Biển Đỏ, khi mà nó đổ xuống bao trùm tiêu diệt hết cái đoàn quân của Ai Cập, cái đoàn quân kiêu ngạo. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng thấy từ dưới nước mà đi lên đoàn dân Do Thái, để rồi họ trở về đi đến với là cái mảnh đất chảy sữa và mật ong, tức là mảnh đất của sự sống. Như vậy ở nơi nước mình thấy là vừa có cái sự hủy diệt những cái phường gì là tội lỗi, là kiêu ngạo, là phủ nhận, từ chối Thiên Chúa, nhưng mà đồng thời ở bên đó là mang lại sự sống cho những ai yêu mến, kính thờ, gắn bó với Thiên Chúa. Và hôm nay khi mà Chúa Giê-xu đi đến dòng sông Giô-đan, Ngài cũng muốn mặc khải về hai cái giá trị đó của nước. Chắc chắn là Chúa Giê-xu không có tội, đâu có cần phải rửa cái tội của Ngài. Ai nói Chúa Giê-xu có tội đâu, giơ tay xem. Chính Chúa Giê-xu nói với cái người mà đánh Ngài chứ, nếu ta nói sai thì sai chỗ nào? Và rồi chính Phi-la-tô cũng khẳng định, ta vô can nơi cái máu của người vô tội này. Chúa Giê-xu có tội, nhưng mà Ngài tới cái dòng nước đó để mặc khải cho con người về cái giá trị chết và sống. Chúa Giê-xu đã mang lấy tất cả mọi tội lỗi của đoàn người đang tề tựu ở bên sông Giô-đan. Cái tội lỗi mà đang đè nặng cái vai của con người xuống đó, Ngài mang lấy hết tất cả lên trên vai của Ngài, để rồi Ngài đi xuống như dòng sông và dìm nó dưới nước. Những cái gì là phủ nhận Thiên Chúa, những cái gì là tội lỗi của con người, Ngài dìm tất cả xuống dưới nước cho nó chết hết. Và sau đó, thưa anh chị em, Ngài bước lên. Từ trong cái chết mà Ngài bước lên, đó là một cái sự phục sinh. Thế cho nên Đức Giáo Hoàng nói rất là chí lý, Chúa Giê-xu chịu phép rửa là một mặc khải về cái sự chết và phục sinh của Ngài. Ngài phục sinh từ trong cõi chết, tức là từ dưới cái dòng nước đó. Không phải như chúng ta thấy là đổ nước trên đầu đâu, mà ngày xưa dân Do Thái á, phép rửa là dìm xuống, nhúng đầu xuống dưới nước, và sau khi mà dìm đi hết tất cả mọi tội lỗi của con người, Chúa Giê-xu đã bước lên với một con người mới. Và rồi Ngài kéo theo một đoàn người mới, một đoàn người đã được tái sinh. Thế cho nên khi vừa bước lên bờ thì có một tiếng từ trời nói: đây là con chí ái của ta, con đẹp lòng ta mà đạt. Thưa anh chị em, tôi nghĩ cái câu nói đó của Cha trên trời không phải chỉ có dành cho Chúa Giêsu mà thôi, mà dành cho tất cả mọi người được liên kết với Ngài. Được liên kết ở cái chỗ là Ngài mang lấy tất cả nhân loại dìm xuống trong dòng sông, và bây giờ ai mà liên kết với Ngài để bước lên khỏi dòng sông đó thì Thiên Chúa cũng nói với họ cái câu đó. Và bây giờ trong ý nghĩa của phép rửa tội, khi mà chúng ta đưa con tới, hay là khi mà một người nào đó tới để mà dìm cái cuộc đời của họ trong dòng nước, hủy diệt tất cả những gì là tội lỗi, những đam mê, những khước từ phản bội Thiên Chúa, thì rồi sau đó họ trở thành một con người mới để lắng nghe một cái câu nói của Cha trên trời: đây là con chí ái của ta, ngày hôm nay ta đã sinh ra con. Thiên Chúa nói với là con của mình, cháu của mình những cái câu đó thật là tuyệt vời, mà mình không có nhận thức sâu xa cái giá trị của nó, để rồi không có đưa con cháu của mình đến với bí tích rửa tội để nó được trở thành con chí ái của Chúa, thì thật là một cái sự phá thai thiêng liêng đó, thưa anh chị em. Và rồi khi chúng ta cùng chiêm ngắm biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, ta suy tư về cái điều này là Ngài đến để liên kết với nhân loại. Mặc dù Ngài không có tội, nhưng Ngài liên kết với mọi người, thì Ngài cũng mời gọi chúng ta là những người đang liên kết với Ngài cũng liên kết với anh chị em chung quanh mình. Cái điều mà mình cần phải đào sâu trong cái sự liên kết, trước hết phải là ở nơi gia đình. Ngày hôm qua tôi đọc ở trên cái tờ báo có một cái quảng cáo, quảng cáo của một cái cơ sở tên là An Tâm. Không biết ở trong này có mấy người biết cái cơ sở đó, An Tâm, nhưng mà ở trong đó là quảng cáo về vấn đề giúp cho những cái đôi nào muốn ly dị thì ly dị rất là mau. Và trên đó là có biết bao nhiêu là cái lời cảm ơn, nhiều lắm. Nào là cảm ơn bà, cảm ơn cô đã giúp cho chúng tôi ly dị rất là mau, và bây giờ tôi nói là chưa có khi nào có được niềm vui như thế này. Lời cảm ơn như thế nhiều lắm. Cảm ơn bà đã giúp cho chúng tôi hồ sơ 3 năm rồi, bây giờ đã giải quyết nhanh chóng, xong việc ly dị rồi. Nhiều quá chừng. Thưa anh chị em, đọc cái quảng cáo đó tôi thấy đau lòng. Niềm vui đó là cái sự an tâm đó là mình không giúp nhau tiến tới cái sự liên kết, liên kết với Thiên Chúa và liên kết với nhau. Người Công giáo, những người Kitô hữu, những người đã chịu phép rửa tội, chúng ta được mời gọi để sống cái sự liên kết như Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Ngài không có tội, nhưng mà Ngài đã đến để liên kết với con người, để nhận chìm con người trong dòng nước và rồi tái tạo con người trong thánh thần. Nếu mà trong gia đình anh chị em có những khi á, người chồng hay người vợ nói tôi đâu có tội, cái điều sai là cái điều của người kia, thì anh chị em ngay cái thời điểm đó được Chúa mời gọi hãy liên kết như Ngài, một đấng vô tội nhưng đã biết liên kết với người khác để cứu chữa họ, để mang lại cho họ một cái sức sống mới, một con người mới trong một cái tinh thần mới, tinh thần của Chúa Giêsu cứu thế.
Kính thưa quý khán giả, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp đang gửi đến quý vị bản thanh ca niềm xác tín của con. Qua sự trình bày của ca sĩ Lại Hằng, của nhạc sĩ linh mục Nguyễn Văn Tuyên, với bản thánh ca này chúng tôi xin kết thúc sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế.